thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 32 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 32 này có tựa đề Xuống đường, bãi khóa, đào chánh, trình lý. Vì chương này nhắc lại nhiều biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa năm 1963 và 1964 nên dài hơn các chương khác và được chia làm nhiều kỳ đọc sách. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước, Long kể mùa hè 1963 về Kon Tum vui chơi với bạn bè từ Sài Gòn và Đà Lạt về nghỉ hè tại thành phố cao nguyên nhỏ bé này.
Sau những ngày nghỉ hè chóng qua ở Kon Tum với nhiều kỷ niệm êm đềm, Long trở lại với cuộc sống hối hả nơi xứ Sài Gòn phồn hoa tấp nập, và đồng thời cũng trở lại với những biến cố chính trị khuấy động thủ đô miền Nam trong niên học 1963-64, một giai đoạn chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong số phận của Việt Nam Cộng Hòa. Sau vụ tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức tháng 6 1963, nhiều biến cố dồn dập xảy đến cùng với những cuộc xuống đường, bãi khóa. Người dân Sài Gòn bắt đầu nếm mùi lựu đạn cay, bắt đầu làm quen với quân phục rằn di của cảnh sát dã chiến. Tin đồn đảo chính là đầu câu chuyện, từ những cà phê vỉa hè đến các tiệm ăn sang trọng trên đường Tự Do, nơi tụ tập các chính khách Sài Gòn cũng như các phóng viên ngoại quốc. Những tin đồn dồn dập được nuôi dưỡng bởi một số báo chí Mỹ với những bài báo nảy lửa lên án thái độ không khoan nhượng của chính phủ đối với đòi hỏi của phe tranh đấu Phật giáo. Người ta sầm sì là Mỹ muốn lợi dụng cuộc khủng hoảng này để thay thế những người cầm quyền hiện nay vì họ không dễ bảo như người ta tưởng.
Cuối sách có một chú thích dẫn chứng cho chuyện này. Ngày 12 tháng 5 1963, báo Washington Post đăng trên trang nhất bài của ký giả Warren Una phỏng vấn ông Ngô Đình Nhu. Ông Nhu nói miền Nam Việt Nam muốn Hoa Kỳ rút về phân nửa con số từ 12.000 đến 13.000 cố vấn Mỹ đang có mặt tại đây. Trong kho lưu trữ hồ sơ của Bộ Ngoại giao Mỹ có một điện văn của Ngoại trưởng Dean Rusk gửi Đại sứ Nôn Tinh ở Sài Gòn, ra lệnh cho ông này phải gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm để phản đối những lời tuyên bố của ông em cố vấn Ngô Đình Nhu. Hai ngày sau, trên báo New York Times có bài của David Halberstam, một phóng viên nổi tiếng thời đó thuộc phe chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhấn mạnh đến sự bất đồng ý kiến giữa chính phủ Mỹ và hai ông Diệm và Nhu về chiến lược phải theo trong cuộc chiến tại Việt Nam. Theo bài báo thì ông Nhu tuyên bố là ông không tin người Mỹ có thẩm quyền để cố vấn chúng tôi về chiến tranh lật đổ.
Chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không dễ bảo thật. Phản ứng lại với những tin đồn đảo chính và những chỉ trích của báo chí Mỹ, chính quyền ra tay bằng những cuộc bố giáp các chùa chiền đầu não của phe tranh đấu Phật giáo. Đêm 20, rạng ngày 21 tháng 8 năm 63, quân đội tấn công chùa Xá Lợi, bắt giữ mấy trăm tăng ni Phật tử trong ngôi chùa này, ngôi chùa quan trọng nhất của Sài Gòn. Chùa Ấn Quang cũng chịu chung số phận, các chùa ở tỉnh cũng thế, đặc biệt là chùa Từ Đàm ở Huế. Có thể nói là sau chiến dịch này của chính quyền, phe tranh đấu Phật giáo kể như bị tê liệt hoàn toàn. Gương mặt nổi nhất là Thượng tọa Thích Chí Quang có mặt ở chùa Xá Lợi cũng bị bắt với mấy trăm người khác. Nhưng cuối cùng thoát nạn và phải đến tòa đại sứ Mỹ xin tị nạn chính trị.
Sau đây là nguyên văn một chú thích ở cuối cuốn sách về diễn biến trong những ngày cuối tháng 8 1963 này. Ngày 14 tháng 8 1963, đại sứ Mỹ Nolting mãn nhiệm kỳ. Trong bữa tiệc tiễn đưa ông về Mỹ, nhắc lại với Tổng thống Ngô Đình Diệm việc chính phủ Hoa Kỳ muốn Tổng thống công khai tuyên bố hòa dịu với phe tranh đấu Phật giáo trước khi ông rời nhiệm sở ngày hôm sau. Nhưng ông Diệm cho biết là trước những chỉ trích gay gắt của phe tranh đấu Phật giáo và của báo chí Mỹ, Hội đồng các bộ trưởng khuyên ông là không nên làm gì cả. Ông Nolting trả lời thẳng thừng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận chuyện ông Diệm không chịu lên tiếng cho tình hình bớt căng thẳng. Cùng ngày hôm đó, tại Washington, ông Henry Cabot Lodge tuyên thệ nhậm chức đại sứ thay ông Nolting. Ngoại trưởng Dean Rusk tuyên dương ông như một trong những chính trị gia lớn của Mỹ với những đức tính vượt trội về chính trị, quân sự và ngoại giao. Cũng nên biết là đại sứ Nolting có nhiều cảm tình với Tổng thống Ngô Đình Diệm, còn ngược lại, người ta đồn rằng ông tân đại sứ Cabot Lodge được phái qua Việt Nam để tổ chức một cuộc thay đổi chính phủ tại đấy. Ngày 21 tháng 8 năm 1963, ông Nolting đã đi, nhưng ông Cabot Lodge chưa đến. Sau nửa đêm ngày 20 dạng ngày 21, cảnh sát đặc biệt và lực lượng đặc biệt tấn công chùa Xá Lợi. Người ta nghe tiếng nổ lớn và nhiều tiếng súng, lựu đạn cay. Các nhà sư trong chùa kéo chuông và gây tiếng động inh ỏi kêu cứu, nhưng cuối cùng mấy trăm người bị bắt. Chỉ có hai nhà sư nhảy tường trốn thoát.
Tình trạng thiết quân luật được ban hành. Các chùa Ấn Quang và Theravada ở Sài Gòn, Từ Đàm ở Huế, Phổ Đà ở Đà Nẵng đều chịu chung số phận. Đến chiều tối, một thông cáo của chính phủ quyết định không chấp nhận lạm dụng tôn giáo cho những mục tiêu chính trị, lạm dụng chùa chiền để biến thành những nơi tuyên truyền chống chính phủ. Cùng ngày, một tuyên cáo của Hoa Kỳ từ Washington được công bố. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định dùng biện pháp mạnh đàn áp các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam. Quyết định này là một vi phạm trực tiếp những lời cam kết của chính phủ theo đuổi con đường hòa giải với Phật giáo. Chính phủ Hoa Kỳ lên án những hành động đàn áp này. Đây là một tuyên bố rất nặng nề của Mỹ đối với một đồng minh. Càng lạ hơn nữa vì nó được đưa ra vội vã vào sáng sớm bên Mỹ, tức là buổi tối bên Việt Nam.
Phong trào đấu tranh lan qua môi trường đại học. 3 ngày sau vụ bố giáp chùa chiền, ngày thứ Bảy 24 tháng 8, một cuộc tụ tập sinh viên tại Đại học Luật khoa Sài Gòn hoan hô giáo sư Vũ Văn Mẫu, lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao, vì ông này cạo chọc đầu để phản đối chính phủ đàn áp phe tranh đấu Phật giáo. Qua hôm sau, Chủ nhật 25 tháng 8 năm 1963, một cuộc biểu tình lớn được tổ chức ngay tại Bùng Binh Lớn trước chợ Bến Thành. Cuộc biểu tình bị đàn áp thẳng tay, làm một người thiệt mạng, đó là cô học sinh trung học tên Quách Thị Trang. Cô học sinh này không phải là một lãnh tụ trong phong trào chống đối, cô chỉ là một nữ sinh tham gia biểu tình. Nhưng cái chết của Quách Thị Trang đã biến cô thành một biểu tượng cho cuộc tranh đấu của sinh viên học sinh. Về sau, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ bởi một cuộc đảo chánh vào đầu tháng 11, một bức tượng bán thân của cô được dựng lên ở công trường trước chợ Bến Thành, và công trường này cũng được mang tên Quách Thị Trang từ đấy.
Cũng trong cuộc biểu tình ngày 25 tháng 8, mấy trăm sinh viên học sinh bị bắt, mở đầu cho một đợt đàn áp mới nhắm vào đối tượng thanh niên. Hơn lúc nào hết, những tin đồn đảo chính lại loang ra khắp nơi. Đặc biệt lần này, người ta còn sầm xì rằng có bàn tay lông lá trực tiếp giật dây. Tháng 8 rồi cũng qua đi mà không thấy đảo chính đâu cả. Qua tháng 9 tựu trường, chỉ có các trường tiểu học và dạy nghề được phép mở cửa. Các trường trung học và đại học vẫn còn đóng cửa để ngăn ngừa các cuộc biểu tình và bãi khóa của sinh viên học sinh. Nhưng rồi tình hình cũng lắng dịu dần và tất cả các trường lần lượt được hoạt động trở lại. Long nhập học năm thứ 2, Đại học Dược Khoa.
Cuối sách có một chú thích rất dài về các tin đồn ảo tránh vào cuối tháng 8 năm 1963. Xin tóm tắt đọc ở đây để biết là các tin đồn này có cơ sở vững chắc chứ không phải là tin đồn vu vơ. Các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ nay đã được giải mật, cho thấy là đã có một quyết định của chính phủ Hoa Kỳ thúc giục các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đảo tránh trong tuần cuối cùng của tháng 8. Nhưng rốt cuộc đảo tránh đã không xảy ra. Phải 2 tháng sau, một cuộc đảo tránh khác vào ngày 1 tháng 11 1963 mới thành công. Tất cả bắt đầu bằng bức điện văn số 243 gửi vào lúc 21 giờ 36 phút ngày 24 tháng 8 1963 giờ Washington, tức là 9 giờ 36 sáng ngày 25 giờ Sài Gòn. Bộ Ngoại giao Mỹ gửi bức điện này cho đại sứ Cabot Lodge ở Sài Gòn, nội dung chính là phải cho các cấp lãnh đạo quân đội biết rằng chính phủ Hoa Kỳ không thể tiếp tục ủng hộ chính phủ Việt Nam về mặt quân sự cũng như kinh tế nếu ông Nhu không bị loại ra khỏi chính trường, và nếu ông Diệp không chấp nhận, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ ông nữa. Ngày 25 tháng 8, hai nhân viên CIA bí mật tiếp xúc với các tướng về một cuộc đảo tránh. Người thứ nhất là Trung tá Conan gặp tướng Trần Thiện Khiêm. Người thứ hai không nêu tên, đi Pleiku để gặp tướng Nguyễn Khánh. Nhưng cả hai đều chưa dứt khoát tổ chức đảo tránh.
Ngày 26 tháng 8, đài VOA Voice of America, đài tiếng nói Hoa Kỳ, loan tin là theo các giới chức Mỹ, các cuộc tấn công vào chùa chiền không phải do quân đội thực hiện, mà do lực lượng đặc biệt dưới quyền kiểm soát của ông Ngô Đình Nhu thi hành. Và rằng Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ cho Việt Nam nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm không loại bỏ các viên chức trách nhiệm các cuộc tấn công đó. Ngày 27, nhân viên CIA Conan lại gặp tướng Khiêm lúc 14 giờ 30 trong bộ tổng tham mưu. Ông Khiêm cho biết đã có một cuộc họp bàn về đảo chính của một hội đồng tướng lãnh do tướng Dương Văn Minh cầm đầu. Về phía chính phủ Mỹ, một cuộc họp diễn ra cùng ngày ở thủ đô Washington với sự hiện diện của Tổng thống Kennedy. Qua tường trình của các viên chức trong buổi họp, Tổng thống Kennedy kết luận rằng các tướng lãnh Việt Nam không đủ khả năng để làm đảo chính. Qua ngày 28, hai buổi họp nữa diễn ra với Tổng thống Kennedy, đi đến ý kiến là nên hỏi Đại sứ Cabot Lodge và tướng Hawkins là những người tại chỗ về sự khả thi của cuộc đảo chính. Các ngày 29 và 30, Những điện văn trao đổi giữa đại sứ Cabot Lodge và Washington cho thấy là tình hình chưa chín mùi cho một cuộc đảo chính vì các tướng lãnh Việt Nam chưa dứt khoát. Ngày 31 tháng 8, đúng một tuần lễ sau bức điện văn số 243 được gửi đi, một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Mỹ đi đến kết luận Hoa Kỳ không thể rút khỏi Việt Nam. Hoa Kỳ cũng không tổ chức được đảo chính. Vậy phải đổi chiến thuật, nối lại liên lạc với chính quyền Việt Nam và làm áp lực bằng cách ngưng viện trợ. Ý định của Mỹ thay đổi chế độ bằng một cuộc đảo chính vào cuối tháng 8 đã thất bại hoàn toàn.
Báo chí Mỹ không ngừng chỉ trích chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm về thái độ cứng rắn đối với phe tranh đấu Phật giáo và đối với sinh viên học sinh xuống đường. Để đối phó lại với các bộ máy truyền thông đồ sộ này, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gửi một phái đoàn qua các nước Tây Phương để giải độc. Cầm đầu là bà dân biểu Ngô Đình Nhu, em dâu của Tổng thống Diệm, cùng với cô con gái lớn là Ngô Đình Lệ Thủy. Chi tiết cuộc công du giải độc này được mô tả trong một chú thích ở cuối sách, xin đọc ở đây để có thêm tài liệu. Ngày 9 tháng 9 năm 1963, bà dân biểu Ngô Đình Nhu rời Sài Gòn cầm đầu một phái đoàn quốc hội tham dự cuộc họp lần thứ 52 của Liên hiệp Nghị sĩ Dân biểu ở Belgrade, thủ đô của Nam Tư. Tại phi trường Tân Sơn Nhất, bà tuyên bố với báo chí Cộng sản đang dựng lên một âm mưu làm hại cho Việt Nam. Vì vậy, trên đường về tôi sẽ ngừng lại ở các thủ đô Âu Châu để cho công luận biết về tình trạng thật của Việt Nam hiện nay. Nếu tôi có đi Hoa Kỳ, tôi sẽ không đóng vai đại diện Việt Nam trong phiên họp của Liên Hiệp Quốc bàn về vấn đề Việt Nam như báo chí loan tin trước đây, nhưng tôi sẽ gặp gỡ báo chí Hoa Kỳ theo lời mời của các tờ báo lớn nhất tại đấy.
Ngày 12, bài phát biểu của bà Ngô Đình Nhu tại Đại hội Liên hiệp Nghị sĩ Dân biểu ở Belgrade được hoan nghênh nhiệt liệt. Đại hội này quy tụ gần 500 nghị sĩ và dân biểu các nước. Phái đoàn Mỹ có khoảng 30 người, trong đó có Thượng nghị sĩ Mike Mansfield và Edward Kennedy. Ngày 20, bà Nhu rời Belgrade đi Athens và Rome. Tại phi trường, ở tuyên bố Hoa Kỳ muốn có một chính phủ bù nhìn ở miền Nam Việt Nam, nhưng không thực hiện được, nên chính phủ hiện nay bị làm dê tế thần. Chương trình của bà ở Mỹ từ ngày 7 đến 29 tháng 10 năm 1963. Trong 22 ngày, bà xuất hiện 29 lần, trong đó có 10 chương trình truyền hình, 2 cuộc phỏng vấn của đài phát thanh, 6 lần gặp gỡ báo chí, 11 đại học và 2 cuộc phỏng vấn đặc biệt cho các báo Time và Night.
Qua tháng 10, một phái đoàn điều tra quốc tế của Liên Hiệp Quốc được mời đến Sài Gòn để chứng tỏ cho thế giới rằng chính quyền không có gì phải giấu giếm cả. Vẫn trong phần chú thích ở cuối sách có chi tiết về phái đoàn điều tra này như sau. Ngày 7 tháng 10 năm 1963, tại phiên họp khoáng đại thứ 1232 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, điểm 77 của nghị trình được đem ra thảo luận. Chủ tọa cuộc họp cho biết đã nhận được bức thư đề ngày 4 tháng 10 năm 1963 của đại diện Việt Nam Cộng Hòa mời đại diện một số nước đến Việt Nam trong thời hạn ngắn nhất để nhận định tại chỗ về quan hệ giữa chính quyền và Phật giáo. 4 ngày sau, ngày 11 tháng 10 1963, trong phiên họp thứ 1239, một phái đoàn được thành lập gồm đại diện của 7 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc là Afghanistan, Brazil, Ceylon là tên cũ của Sri Lanka bây giờ, Costa Rica, Dahomey, Maroc và Nepal. Phái đoàn đến Sài Gòn ngày 24 tháng 10 năm 1963 lúc 0 giờ 30 tại sân bay Tân Sơn Nhất, được ông Phạm Đăng Lâm, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao đón tiếp. Phái đoàn tuyên bố với báo chí về mục đích của họ là điều tra về các sự kiện liên quan đến những lời tố cáo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vi phạm nhân quyền trong quan hệ với cộng đồng Phật giáo tại đây. Phái đoàn dự trù làm việc trong vòng 2 tuần, nhưng mới được 1 tuần thì công tác phải bỏ dở vì chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 32 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 của chương 32 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ.